Kính thưa cộng đoàn, trước hết con xin được thưa với cộng đoàn chủ đề ba ngày tĩnh tâm của chúng ta chuẩn bị tâm hồn mừng kính Thánh Martino Porres. Như quý vị đã đọc thấy trên bảng thông báo, ba ngày tĩnh tâm của chúng ta có một chủ đề không giống ngài, Thánh Martino, cây cọ cùn trong tay Thiên Chúa. Con muốn dùng hình ảnh của một cây cọ, mà không phải là cây cọ mới, không phải là cây cọ đẹp, mà là cây cọ cùn trong tay Thiên Chúa, là một nghệ sĩ tài ba. Bởi vì bức tranh đẹp không phải do cây cọ, mà bức tranh đẹp do người vẽ. Thánh Martino chỉ là cây cọ cùn, chỉ là một cuộc đời đầy bất hạnh, chỉ là một cuộc đời thất bại, một cuộc đời có thể bị người khác khinh chê, chỉ là cây cọ cùn. Và nếu rơi vào tay của một họa sĩ tồi thì chắc chắn không thể có tác phẩm. Thế nhưng cây cọ cùn Martino ấy lại được đặt vào bàn tay của Thiên Chúa, là một nghệ sĩ tài tình, cho nên ngài đã để lại những bức tranh tuyệt tác cho nhân loại. Khi nói đến Thánh Martino, có lẽ mỗi người chúng ta hình dung đó là ông trạng hay làm phép lạ. Rất nhiều phép lạ xảy ra trong cuộc đời của Thánh Martino. Thế nhưng thưa cộng đoàn, trong những ngày tĩnh tâm này, con sẽ không nói về bất cứ một phép lạ nào cả. Bởi lẽ những điều chúng ta nói với nhau ở đây, khám phá nơi cuộc đời của Thánh Martino, thì cũng là những điều chúng ta nỗ lực để chúng ta sống, chúng ta nỗ lực để học hỏi, chúng ta nỗ lực để áp dụng trong đời sống của mình. Chắc chúng ta không làm phép lạ được đâu. Thế nhưng những gì con sẽ chia sẻ trong những ngày tĩnh tâm này, chắc chắn và chúng ta có thể làm được. Khi nói đến những bức tranh tuyệt tác mà Thiên Chúa để lại cho nhân loại qua cây cọ cùn là Thánh Martino, con muốn trình bày với cộng đoàn và mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm ba bức tranh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chiêm ngắm bức tranh thứ nhất, bức tranh về lòng khiêm tốn. Và ngày mai chúng ta sẽ chiêm ngắm bức tranh thứ hai, bức tranh về tinh thần phục vụ. Và ngày cuối cùng, chúng ta chiêm ngắm bức tranh về tình yêu thương. Đâu là nét đặc biệt, đâu là nét độc sáng của bức tranh nói về lòng khiêm tốn mà chúng ta có thể chiêm ngắm ngày hôm nay? Bức tranh này con chỉ xin được chia sẻ với cộng đoàn với ba nét vẽ chính. Nét vẽ thứ nhất, nét vẽ với một gam màu thật đậm. Chúng ta chiêm ngắm sự khiêm tốn của chính Chúa Giêsu, đấng dạy chúng ta khiêm tốn, đấng là mẫu gương khiêm tốn và thực sự khiêm tốn, đã đến để phục vụ và nên gương mẫu cho chúng ta. Nét vẽ thứ hai, chúng ta chiêm ngắm sự khiêm tốn và cố gắng noi gương sự khiêm tốn của vị thánh mà chúng ta chuẩn bị mừng kính, Thánh Martino. Và nét vẽ cuối cùng, chúng ta thử phác họa xem đâu là nẻo đường hay đâu là bài học để chúng ta có thể noi gương bắt chước. Trước hết, đó là lòng khiêm tốn của Thiên Chúa. Chắc chắn tất cả những ai sinh ra vào cuộc đời này thì không ai khiêm tốn như Thiên Chúa. Chúa Giêsu hiện thân của lòng khiêm tốn, bởi vì Ngài là địa vị Thiên Chúa, thế mà từ bỏ trời cao, từ bỏ ngai vàng để mặc lấy thân phận con người của chúng ta. Đấng mà Thánh Gioan nói không có lời thì không có gì được tạo thành, vậy mà giờ đây Ngài lại trở thành con của Đức Trinh Nữ. Đấng mà cả trời đất không thể nào chứa đựng được thì lại trở thành một hài nhi bé bỏng trong cung lòng của mẹ. Đấng là chủ tể của vũ trụ lại trở thành con của một con người. Đấng có từ nguyên thủy khi tạo dựng đất trời thì lại chấp nhận hiện hữu trong thời gian. Sự khiêm tốn của Đức Giêsu lạ lùng đến thế. Chiêm ngắm một Đức Giêsu khiêm tốn trong tất cả những gì của thân phận con người mà Thánh Phaolô nói với chúng ta, Ngài trở nên con người để chia sẻ trọn vẹn những gì của con người như chúng ta. Ngài trở nên giống chúng ta mọi sự ngoại trừ tội lỗi. Ngài khiêm tốn để chia sẻ những gì lắng lo của phận người. Ngài khiêm tốn để đón nhận những cái gì khốn khổ của phận người. Ngài khiêm tốn để trở nên kẻ đồng hội đồng thuyền với con người. Ngài khiêm tốn để trở thành một người anh em giữa anh em đồng loại, để trở thành trưởng tử giữa một đàn em đồng đục. Sự khiêm tốn đó thật tuyệt vời. Khiêm tốn đến độ coi các môn đệ là bạn hữu. Thầy không gọi anh em là tôi tớ nữa, Thầy gọi anh em là bạn hữu của Thầy. Khiêm tốn đến độ quỳ xuống lấy nước rửa chân cho từng môn đệ. Thái độ của người phục vụ, thái độ của một người đầy tớ lại thấy thể hiện trong cương vị của một đấng làm thầy, Đức Giêsu Kitô. Ngài khiêm tốn để phục vụ tất cả mọi người và Ngài dạy cho mọi người bài học phục vụ ấy. Con người đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Và đặc biệt sự khiêm tốn của Chúa Giêsu đó còn là hiến dâng mạng sống để cứu chuộc muôn người. Ngài đã chấp nhận đi vào mầu nhiệm tự hủy, chấp nhận hóa mình ra không để vâng phục thánh ý của Chúa Cha và đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Trong thư gửi giáo đoàn Philippe, Thánh Phaolô đã viết: dầu là con Thiên Chúa, Đức Giêsu đã trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập giá. Mẫu gương khiêm tốn tuyệt vời của Thầy Chí Thánh để lại một gương mẫu muôn đời cho nhân loại. Và chắc chắn mẫu gương khiêm tốn ấy đã in sâu trong tâm khảm của Thánh Martino. Một vị thánh không chỉ là làm phép lạ, nhưng một vị thánh khiêm tốn đến tận cùng. Vào một ngày đẹp trời, tu viện Rất Thánh Mân Côi tại thủ đô Lima nghe tiếng gõ cửa của một chàng trai mới vừa 15 tuổi. Đó là một cậu bé da đen, Martino. Martino gõ cửa tu viện không phải xin đi tu. Gõ cửa tu viện không phải xin để được sống trong nhà dòng, mong có một ngày làm thầy hay làm linh mục. Không, cái khát vọng của Martino, một khát vọng rất khiêm cung. Anh gõ cửa nhà dòng và chỉ xin cha bề trên cho anh được là một chân giúp việc. Và khi Martino được đón nhận như một người giúp việc trong nhà dòng, anh đã tận tâm tận tụy hết lòng để phục vụ và chu toàn trách nhiệm của mình. Một con người với đầy lòng mẫn cảm và nhân ái, một con người khiêm cung đến kỳ lạ, sẵn sàng phục vụ và phục vụ kể cả những người khó tính khó nết nhất. Không ai cảm thấy không hài lòng về người phục vụ Martino. 9 năm làm người phục vụ không tên, vô danh tiểu tốt, Martino được cất nhắc để trở thành một thầy trợ sĩ trong tu viện. Ở địa vị đó thôi, Martino đã cảm thấy đó là quá đủ. Ở địa vị là một thầy trợ sĩ thôi, Martino đã cảm thấy quá vinh dự cho mình. Chỉ là địa vị thầy trợ sĩ thôi, Martino đã cảm thấy như thế là vượt khỏi điều mà Martino mơ ước. Trong một cương vị mới, Martino càng nỗ lực hơn để khắc họa hình ảnh khiêm tốn của thầy Chí Thánh trong chính đời sống của mình. Câu chuyện của đất nước Peru vào thế kỷ 16 là một câu chuyện buồn. Lúc ấy, thành phố Peru và đất nước, thành phố Lima và đất nước Peru ấy đang là nô lệ cho những người Tây Ban Nha. Và cuộc sống của những người dân, đặc biệt những kẻ da màu, bị bóc lột cho đến cùng tận. Cảnh đói kém xảy ra nhan nhản trên đường phố. Những cảnh khốn cùng và bất công ấy ngày càng đập vào mắt và in vào tâm, vào trí của Martino. Và một ngày kia, tu viện gặp cảnh quẫn bách. Cha bề trên chỉ còn một món vật quý báu nhất trong tu viện, ngài đem đi bán để trang trải nợ nần. Lúc bấy giờ, thầy Martino chạy theo, quỳ dưới chân cha bề trên và khiêm tốn thưa lên: "Thưa cha bề trên, con chỉ là một thằng mỏi da đen chẳng ý nghĩa gì. Xin cha hãy bán con đi. May ra con rơi vào tay những người khác, họ bắt con phải lao động cực nhọc hơn, và con có nhiều cơ hội để phục vụ Chúa hơn. Và như vậy cha cũng có được một món tiền để trang trải nợ nần. Xin cha bề trên đừng ngại, cứ đem bán con đi." Lòng khiêm tốn của Martino kỳ lạ đến thế. Chỉ nhận mình là một tên mỏi đen, chỉ nhận mình xứng đáng là một thân nô lệ, sẵn sàng bán mình để lo cho công việc của nhà dòng. Và chắc chắn đề nghị ấy không bao giờ được cha bề trên chấp nhận. Kể lại sự tích ấy để cho thấy lòng khiêm tốn của Martino là một lòng khiêm tốn thẳm sâu, muốn hòa lại mầu nhiệm tự hủy của thầy Giêsu và muốn trở thành một kẻ vô danh giữa cộng đoàn để chỉ yêu thương và phục vụ. Cuộc đời của thầy Martino chồng chất những ân huệ, và cuộc đời của thầy chan chứa hồng ân, những hồng ân mà Thiên Chúa ban cho thầy chúng ta không thể nào kể xiết. Thế nhưng đặc biệt trong cuộc đời được làm con của Chúa, trong cuộc đời được làm một người tu sĩ, thì Martino không bỏ qua một giây phút nào không tập luyện nhân đức, không bỏ qua một giây phút nào không chay kiêng nhiệm nhặt. Thánh nhân hành xác mỗi đêm 3 lần theo gương của Thánh Tổ Phụ Đa Minh. Thánh nhân nằm giường cứng chứ không nằm giường nềm. Thánh nhân mặc quần áo cũ, đi giày cũ, không bao giờ mặc đồ mới. Tất cả diễn tả một sự khiêm tốn thẳm sâu. Thế nhưng nếu có ai hỏi đến về sự hy sinh và khiêm tốn của thầy Martino thì thầy chỉ mỉm cười và nói sang chuyện khác. Không bao giờ thầy nói về chính mình. Không bao giờ thầy tìm cách để người khác biết đến tên tuổi của mình, cho dù thành phố Lima thời ấy không ai không biết đến ông thầy da đen đức độ. Sự khiêm tốn của Martino là thế đó. Khiêm tốn cả trong làn da, khiêm tốn cả trong địa vị xã hội, khiêm tốn cả về gia tộc của mình. Thầy chỉ là một đứa con rơi, mà lại là một đứa con rơi da màu, vô danh, tiểu tốt. Sự khiêm tốn tột bậc như vậy lại đẹp lòng Chúa và được Chúa thưởng công. Đúng như lời của tin mừng ngày hôm nay chúng ta nghe, có những kẻ đứng hàng chót sẽ lên hàng đầu, và có kẻ đứng hàng đầu sẽ xuống hàng chót. Quả thật, thầy Martino đã khiêm cung tự hạ để Thiên Chúa vinh thăng thầy trên thiên quốc như bậc thánh nhân, để thầy trở thành gương mẫu soi sáng cho hậu thế và hướng dẫn đời sống của chúng ta. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, chúng ta vừa chiêm ngắm nét vẽ thứ nhất, sự khiêm tốn của chính con một Thiên Chúa. Nét vẽ thứ hai, sự khiêm tốn của Thánh Martino. Và giờ đây, chúng ta cùng phác họa nét vẽ cuối cùng. Đâu là nẻo đường khiêm tốn cho đời sống Kitô hữu của chúng ta? Trước hết, chúng ta thử nhìn xung quanh những người sống với chúng ta, hay một lúc bình tâm, chúng ta thử nhìn thẳng vào tâm hồn của mình. Ta thấy một điều mà không ai có thể chối cãi: ai trong chúng ta cũng là kẻ tự kiêu. Ai trong chúng ta cũng muốn cho người ta biết đến danh tính của mình. Ai cũng muốn tô hồng danh dự của mình cho người khác công lênh. Và có khi người ta tìm mọi cách để đánh bóng thứ danh dự hão huyền ấy. Người ta sẵn sàng coi người khác là cái tôm cái tép, còn tôi mới là người quan trọng. Trong đám đông thì tôi là nhân vật thứ nhất, trong cuộc họp thì tôi phải là cái đinh, và xuất hiện nơi đâu tôi phải là trung tâm điểm. Tâm lý thường tình là thế, chẳng phải lạ lùng gì, chẳng phải xa lạ gì. Và chính vì thái độ mà ta gọi là kiêu căng ấy, chúng ta nhìn lại ở một chân trời thật xa xôi trong dòng lịch sử của nhân loại, đó là hình ảnh của Adam Eva. Chính vì thái độ kiêu căng mà con người đã lún sâu trong tội lỗi. Chính vì sự kiêu căng và tất cả mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa bị bẻ gãy. Chính vì sự kiêu căng, mọi mối tương quan giữa tha nhân cũng trở nên vỡ vụn. Thế thì kiêu căng không phải là nẻo đường của chúng ta. Và nếu chúng ta tiếp cận, chúng ta gặp gỡ, chúng ta chuyện trò với một người kiêu căng khoác lác, thì chắc chắn chẳng bao giờ ta vui, và chắc chắn chẳng bao giờ có thể mối tương quan đi đến thâm tình. không thể nào làm thân với một kẻ khoác lác ba hoa thế vậy. Nếu trong đời sống thường nhật ta cảm thấy chẳng vui gì khi gặp một kẻ ba hoa, thì tại sao đời sống của chúng ta lại không nỗ lực để khiêm tốn hơn, họa lại hình ảnh của Thầy Giê-xu Chí Thánh, họa lại hình ảnh của vị Thánh khiêm nhu mà chúng ta chuẩn bị mừng kinh? Nếu như những nhà lãnh đạo trên thế giới này khiêm tốn thực sự, nhìn nhận những giới hạn và sai sót của mình, thì chắc chắn thế giới không có chiến tranh. Nếu như những vị lãnh đạo trong một đất nước khiêm tốn sửa sai và nhìn nhận những yếu kém của mình, thì chắc chắn dân chúng sẽ đóng góp một cách hồ hởi để xây dựng quê hương, và chẳng bao giờ có những cánh tay vung lên đả đảo hay biểu tình. Chắc chắn không có. Và nếu trong tổ chức của một cộng đoàn người ta biết khiêm tốn thực sự, thì người ta sẽ được đón nhận những đóng góp để xây dựng cho cộng đoàn đó ngày càng tốt đẹp hơn. Và nếu ta nhìn trong một góc độ nhỏ bé hơn, trong một gia đình, nếu người vợ và người chồng thực sự khiêm tốn nhìn nhận giới hạn hay những sai sót của mình, để rồi có thể xin tha thứ, để rồi có thể xin hòa với nhau, thì làm gì có cảnh gia đình tan nát, làm gì có cảnh ly dị ly thân. Và nếu như con cái khiêm tốn biết lắng nghe lời cha mẹ, thì làm gì có những đứa trẻ bụi đời và có những đứa con lêu lổng. Nếu như những học trò biết khiêm tốn vâng lời thầy cô, thì làm sao có những đứa học trò mà người ta có thể dùng những từ ngữ vô cùng đau lòng để diễn tả những đứa học trò mắt dạy. Như thế đó, mọi mối tương quan của chúng ta được đan dệt. Và nếu như sợi chỉ liên kết các mối đan dệt ấy là lòng khiêm cung, thì người ta sẽ thấy những mối tương quan trở nên nhẹ nhàng và uyển chuyển. Làm sao để có thể sống khiêm cung như thế? Người khiêm cung thực sự là người ngồi trên đất, là người không phải ngồi trên ghế trông chênh, mà là ngồi dưới mặt bằng để không thể nào té được nữa. Nếu ta quan sát một trận bão, sau một trận bão lớn, tất cả các cây cổ thụ bị bật gốc, thì những cây cỏ dại bên đường chỉ cần nằm rạp xuống, và hôm sau khi ánh mặt trời lên thì nó lại xanh tươi như chưa hề có chuyện gì xảy ra với nó cả. Khiêm tốn là thế đó. Ta thực sự nhìn nhận giới hạn của bản thân mình, nhìn nhận những bất toàn và chọn cho mình địa vị roadmap, thì chắc chắn ta sẽ được trân trọng, chắc chắn ta sẽ được yêu thương. Bởi vì kẻ đứng hàng chót sẽ lên hàng đầu, và những kẻ tự cho mình lên hàng đầu thì sẽ bị đẩy xuống hàng chót. Không phải chúng ta khiêm tốn để được nâng lên, mà khiêm tốn để thực sự nhìn nhận đúng vị trí của chúng ta. Và chính khi chúng ta khiêm tốn như thế, chúng ta biết đánh giá người khác và biết trân trọng người khác, biết coi người khác trọng hơn mình. Một khi coi người khác trọng hơn mình, thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ được tôn trọng. Và nếu như trong đối nhân xử thế, người ta lấy chữ tình, lấy sự khiêm cung mà xử với nhau, thì chắc chắn mọi điều tốt đẹp. Gia đình sẽ êm thấm, con cái sẽ ngoan ngoãn. Cộng đoàn thân mến, chúng ta suy niệm và chiêm ngắm bức tranh về lòng khiêm tốn ấy, để chúng ta nỗ lực khắc họa hình ảnh của chính Thầy Chí Thánh Giê-xu, khắc họa hình ảnh khiêm tốn của Thánh Martino, và chúng ta nỗ lực mỗi ngày sống khiêm tốn với chính Thiên Chúa, khiêm tốn với anh chị em. Xin cho chúng ta được lớn lên không phải nhờ sự kiêu căng hay những tài hoa của mình mà lớn lên trong ân nghĩa của Chúa, bởi vì khiêm tốn là mẹ của các nhân đức. Có các nhân đức mà kiêu căng thì tất cả đổ xuống sông, xuống biển. Xin Thánh Martino, vị thánh của lòng khiêm cung, cầu Thầy nguyện giúp cho chúng ta.